Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Tổng ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật mùng 8 tháng 2, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến ý nghĩa và vai trò của Hồng Y Đoàn. Tiếp đến là một mẹ Maria do lính Tiến Khải phụ trách có tựa đề, kết luận về đời sống ẩn dật. Và chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, trong buổi tiếp kiến các giám mục Phi Châu sáng hôm qua mùng 7 tháng 2, Đức Thánh Cha kêu gọi các vị chủ chăn gia tăng tình hiệp thông, đồng thời giúp giới trẻ chống lại mọi hình thức thực dân mới. Các giám mục đại diện Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar, gọi tắt là SECAM, nhóm họp tại Roma trong những ngày này. Đức Thánh Cha ghi nhận mục đích của tổ chức SECAM là để giáo hội tại đại lục này có thể nói cùng một tiếng duy nhất, làm chứng về ơn gọi của mình là dấu chỉ và là dụng cụ cứu độ, an bình, đối thoại và hòa giải. Để chu toàn sứ mạng, điều quan trọng là tổ chức SECAM trung thành với căn tính của mình, nghĩa là một kinh nghiệm sinh động về tình hiệp thông và phục vụ, nhất là dành cho những người nghèo nhất. Đức Thánh Cha nói, hành trình này đòi các vị chủ chăn phải tự do đối với mọi quan tâm trần tục và chính trị, củng cố các quan hệ hiệp thông với Đức Giáo Hoàng, qua sự cộng tác với các tòa sứ thần tòa thánh và thông tin mau lẹ trực tiếp với các tổ chức khác của giáo hội. Cũng vậy, cần duy trì những kinh nghiệm giáo hội đơn giản, vừa tầm tay mọi người. Kinh nghiệm cho thấy, những cơ cấu bản giấy lớn phân tích các vấn đề một cách trừu tượng và có nguy cơ làm cho giáo hội xa lạ với dân chúng. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, các thế hệ trẻ rất cần chứng tá của anh em. Tại Phi Châu, tương lai ở trong tay giới trẻ, và họ được kêu gọi tự vệ chống lại những hình thức thực dân mới và vô lương tâm như thành công, giàu sang, quyền lực với bất kỳ giá nào, và cả trào lưu cực đoan và lạm dụng tôn giáo. Con đường hữu hiệu nhất để vượt thắng cám dỗ chiều theo lối sống nguy hiểm như vậy là đầu tư vào lĩnh vực giáo dục. Con đường ấy cũng hữu ích để ngăn chặn sự lan tràn não trạng dùng quyền lực để đàn áp và bạo lực, cũng như những chia rẽ trên căn bản xã hội, chủng tộc hoặc tôn giáo.
Vatican, Đức Thánh Cha cổ võ việc huấn luyện giáo dân để họ có thể dấn thân làm tông đồ trong môi trường thành thị. Đây là nội dung bài huấn dụ của Ngài trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, 7 tháng 2, dành cho các tham dự viên khóa họp toàn thể của Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân, tiến hành tại Roma trong những ngày này về chủ đề gặp gỡ Thiên Chúa giữa lòng thành thị. Đức Thánh Cha kêu gọi đừng có thái độ bi quan và chủ bài đứng trước tình trạng trong các thành phố người ta sống vội vã và đản trí. Trái lại cần có cái nhìn đức tin về thành thị, một cái nhìn chiêm niệm, khám phá Thiên Chúa đang ở trong các gia cư, trên các đường phố, nơi các quảng trường, nhất là các tín hữu giáo dân được kêu gọi đi ra ngoài mà không sợ sệt để gặp gỡ con người thành thị. Trong các hoạt động thường nhật của họ, trong công việc của họ, cá nhân cũng như gia đình, cùng với giáo xứ hoặc trong các phong trào giáo hội mà họ tham gia. Trong các môi trường ấy, giáo dân có thể phá vỡ bức tường của sự vô danh và dửng dưng, thường thấy trong các thành thị. Vấn đề ở đây là tìm được can đảm, đi bước đầu xích lại gần người khác để trở thành tông đồ trong khu phố của mình. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, khi trở thành những người hân hoan loan báo tin mừng cho đồng bào của mình, các tín hữu giáo dân khám phá ra rằng có nhiều tâm hồn mà Chúa Thánh Linh đã chuẩn bị đón nhận chứng tá của họ, sự gần gũi và quan tâm của họ. Trong thành thị thường có một môi trường tông đồ rất phong phú, quá mức tưởng tượng của chúng ta. Vì thế, điều quan trọng là chăm sóc việc huấn luyện giáo dân, giáo dục họ có cái nhìn đức tin, đầy hy vọng, biết nhìn thành thị với đôi mắt của Thiên Chúa, khuyến khích họ sống tin mừng, vì biết rằng mỗi cuộc sống theo tinh thần Kitô luôn có một ảnh hưởng lớn trong xã hội, đồng thời cần nuôi dưỡng nơi giáo dân ước muốn làm chứng tá, để có thể trao tặng những người khác trong tình yêu thương, hồng ân đức tin đã nhận lãnh, với lòng quý mến thấp tùng những anh chị em đang chập chững trong đời sống đức tin. Nói tóm lại, giáo dân được mời gọi nắm giữ vai chính trong giáo hội với tinh thần khiêm tốn và trở thành men đời sống Kitô cho toàn thể thành thị.
Ottawa, Hội đồng Giám mục Canada kêu gọi loại trừ tình trạng nghèo đói, bị gạt bỏ ra ngoài xã hội như điều kiện thiết yếu để đánh bại nạn buôn người. Trong sứ điệp công bố nhân dịp Ngày Thế giới chống nạn buôn người cử hành hôm nay mùng 8 tháng 2, Đức Tổng Giám mục Paul-André Durocher, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada khẳng định rằng, cuộc chiến đấu chống nạn buôn người đòi hỏi chúng ta, trong tư cách là thành phần xã hội, phải loại trừ mọi nhân tố tạo ra sự gạt bỏ ra ngoài lề xã hội. Đức Tổng Giám mục cũng nhận xét rằng, những nỗ lực bài trừ nạn buôn người không thể chỉ giới hạn vào việc bảo vệ các quyền con người mà thôi, nhưng còn phải nhắm đến sự loại bỏ những yếu tố khiến cho con người bị suy yếu về mặt kinh tế và xã hội, khiến họ dễ bị tổn thương và dễ trở thành con mồi cho nạn buôn người. Trong số các yếu tố ấy có nạn nghèo đói, kỳ thị phái tính, kỳ thị chủng tộc, thiếu học hoặc những bệnh tật tâm trí, một số hình thức nghiện ngập, bối cảnh gia đình khó khăn hoặc tình trạng bị cô lập trong xã hội. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada cũng kêu gọi có sự dấn thân thích đáng trong lĩnh vực lập pháp, làm sao để các luật lệ được áp dụng và hoạt động trên bình diện cộng đoàn và chính trị để phục hồi và giúp các nạn nhân bị buôn bán tái hội nhập vào xã hội.
Mặt khác, hôm 6 tháng 2, Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada công bố tuyên ngôn tái khẳng định lập trường của Giáo hội Công giáo chống giúp tự tử. Đức Tổng Giám mục Durocher bày tỏ lập trường trên đây sau khi Tòa án Tối cao của Liên bang Canada bãi bỏ các khoản luật tuyệt đối cấm giúp tự tử. Chính vì thẩm phán đồng thanh cho rằng việc cấm đoán này là thái quá, vì làm mất quyền của những người lớn muốn đưa ra những quyết định về cuộc sống và cái chết của họ đứng trước tình trạng bệnh tật của họ mà không còn phương dược chữa trị. Tòa án bãi bỏ luật cấm như thế và hạn định cho Quốc hội trong vòng một năm phải ban hành các quy luật mới nhìn nhận quyền của người lớn, có khả năng hiểu và muốn được quyết định về cuộc sống của mình. Đức Tổng Giám mục khẳng định rằng, các giám mục Canada mời gọi mọi người dân trong nước, đặc biệt là các tín hữu Công giáo, hãy làm tất cả những gì có thể để mang lại an ủi và nâng đỡ cho tất cả những người sắp chết, và cho những người thân yêu của họ, để không một ai vì cô đơn, bị tổn thương, mất sự tự quyết, hoặc sợ đau đớn, đến độ cảm thấy không còn giải pháp nào khác là tự tử. Hội đồng Giám mục Canada tiếp tục cổ võ việc săn sóc chống đau và săn sóc tại gia, khuyến khích mọi người tín hữu hoạt động để cải tiến tình cảnh của người già, người khuyết tật và đau yếu, cũng như những người bị lẻ loi cô độc trong xã hội.
Đức Tổng Giám mục Durocher cho biết, các giám mục Canada kêu gọi chính phủ và các tòa án hãy giải thích phán quyết hôm mùng 6 tháng 2 của Tòa án Tối cao theo nghĩa hẹp nhất, chống lại mọi lời kêu gọi đi xa hơn để tiến tới điều gọi là giết người vì lòng thương xót. Ngoài ra, Đức cha Michael Miller, Tổng Giám mục Giáo phận Vancouver ở miền Tây Canada, đã mạnh mẽ phê bình phán quyết của Tòa án Tối cao là sai lầm trầm trọng vì tước bỏ sự bảo vệ người dân Canada mà luật pháp dành cho họ trong việc chống lại sự trợ giúp tự tử. Đức Tổng Giám mục Miller nói, tôi đau buồn sâu xa vì quyết định của Tòa án Tối cao lật ngược luật pháp, và tôi kêu gọi các tín hữu Công giáo hãy cùng với những người bênh vực những ai dễ bị tổn thương, cấp thiết đáp trả phán quyết của tòa án. Cho đến nay, luật pháp Canada được đề ra là để bảo vệ những người có xu hướng kết liễu mạng sống của mình. Nay sự bảo vệ đó bị loại bỏ. Nơi căn cội ước muốn được giúp tự tử là vì không có sự săn sóc chống đau một cách thích hợp, khiến bệnh nhân nghĩ đến sự tự tử.
Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, 7 tháng 2, dành cho Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, Đức Thánh Cha tố giác nạn bạo hành phụ nữ, đồng thời tăng cường sự hiện diện của phụ nữ trong cộng đoàn giáo hội cũng như trong lĩnh vực công cộng. Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa vừa kết thúc 4 ngày đại hội với chủ đề Các nền văn hóa phụ nữ, bình đẳng và khác biệt. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, thân thể phụ nữ nhiều khi bị bạo hành, làm nhục, kể cả từ phía những người lẽ ra phải bảo vệ, giữ gìn và là người đồng hành với phụ nữ trong cuộc sống. Bao nhiêu hình thức nô lệ, coi phụ nữ như món hàng, cắt chặt thân thể phụ nữ, đòi chúng ta phải dấn thân làm việc để đánh bại hình thức hạ giá phụ nữ, biến họ thành đồ vật để bán trên các thị trường khác nhau. Trong bối cảnh này, tôi muốn lưu ý về tình trạng đau thương của bao nhiêu phụ nữ nghèo, bó buộc phải sống trong những hoàn cảnh nguy hiểm, bị bóc lột, gạt ra ngoài lề xã hội và trở thành nạn nhân của nền văn hóa gạt bỏ. Đề cập tới một tiểu đề khác trong đại hội là phụ nữ và tôn giáo, trốn chạy hay tìm cách tham gia vào đời sống xã hội. Đức Thánh Cha nói, ở đây các tín hữu được gọi hỏi một cách đặc biệt. Tôi xác tín rằng cần cấp thiết cống hiến không gian cho phụ nữ trong đời sống giáo hội, đón nhận họ, để ý đến những sự nhạy cảm đặc thù và thay đổi về văn hóa và xã hội. Vì thế, điều đáng mong ước là một sự hiện diện của phụ nữ sâu rộng và có tính cách quyết định hơn trong các cộng đoàn, đến độ chúng ta có thể thấy nhiều phụ nữ can dự vào các trách nhiệm mục vụ, thắp tùng con người, các gia đình và các nhóm, cũng như trong việc suy tư thần học. Đức Thánh Cha đề cao vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực gia đình, chức phận làm mẹ của phụ nữ và kêu gọi đừng để phụ nữ phải mang gánh nặng một mình. Ngài cũng cổ võ sự hiện diện hữu hiệu của phụ nữ trong các lĩnh vực công cộng, trong thế giới lao động và trong các nơi đề ra những quyết định quan trọng.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican, tiếp tục chương trình Nguyễn Huy Mai xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề, cầu nguyện cho đôi lứa đang yêu.
Có lúc nào ta bần thần tự hỏi, tại sao con người sống là cứ phải yêu? Ta háo hức bước vào tình yêu, như thiêu thân bị thu hút bởi ánh đèn. Nếu như thiêu thân được sinh ra là để chết vì ánh đèn, phải chăng con người được Chúa sinh ra cũng để sống và chết vì yêu? Chẳng biết điều ấy có đúng không, nhưng tình yêu vẫn là một hấp lực khó cưỡng với con người. Đến một lúc nào đấy trong đời mình, ta phải khởi sự đi tìm cho bằng được một nửa của mình đang lạc xa nơi phương trời nào đấy. Chưa gặp đối tượng ngoài đời thực, tâm trí ta đã kịp tô vẽ trong giấc mơ và trí tưởng tượng bóng hình của người trong mộng của đời mình. Để rồi, đôi mắt ta luôn giáo giác kiếm tìm cho kỳ được bóng hình mà chính ta đã phác họa lên. Bao lâu chưa tìm ra một nửa của chính mình, tâm hồn ta mãi thao thức khôn nguôi. Dường như Chúa đã cất giấu một nửa của ta đi và mời gọi ta hãy lên đường tìm kiếm. Một ngày đẹp trời nọ, hình bóng trong mơ của ta xuất hiện như ảo ảnh giữa đời thường. Ta có thể nghi ngờ vì tồn tại của thứ tình yêu sét đánh, nhưng sao người ấy cứ làm ta ra ngẩn vào ngơ. Tim ta như bấn loạn so với nhịp điệu thân quen vốn có hàng ngày. Tâm trí ta luôn lởn vởn hình bóng, cử chỉ nét mặt của người ấy. Còn gì hạnh phúc hơn khi tần số yêu thương con tim ta phát ra được đối phương nhận lãnh và đáp trả. Từ ánh mắt đến trái tim, hai con tim cùng hòa chung một nhịp đập, hai tâm hồn như được hòa quyện nên một với nhau. Bước vào khung trời tình yêu, lý trí ta chẳng còn mấy tác dụng khi mọi lý lẽ được điều khiển bởi con tim. Đôi mắt ta được sáng một màu hồng nên người yêu của ta sao quá tuyệt mỹ. Người ấy nói hay làm gì, sao cũng thật dễ thương và trìu mến. Ta luôn canh cánh bên lòng nỗi khao khát khôn nguôi được ở cạnh bên người thương. Khoảng cách địa lý xa xôi chẳng còn ý nghĩa khi cõi lòng ta lúc nào cũng hướng về người thương. Những cuộc hàn huyên qua điện đàm không hồi kết, cộng với những tin nhắn đong đầy yêu thương, đã trở nên thứ lương thực hàng ngày chẳng thể thiếu. Khoảng thời gian ta và người ấy ở bên nhau không bao giờ là đủ, và ta cũng ước mong giá như thời gian tạm ngừng trôi. Cuộc sống có tình yêu thật nên thơ, nên ta nhìn đời với đầy vẻ phấn chấn. Nhìn đâu ta cũng thấy niềm vui và hạnh phúc phủ đầy, vì vạn vật luôn phản chiếu hình ảnh người ta yêu. Không gian sống của ta như bị thu hẹp lại, khi mối bận tâm của ta hướng tròn về người mình yêu. Nếu chỉ có những giây phút thăng hoa vì hạnh phúc, e rằng ta chưa nếm trải hết vị giác của tình yêu. Khi yêu, ta có thể lơ lửng mãi tận chín tầng trời vì hạnh phúc, nhưng cũng có thể bị đọa đầy dưới đáy địa ngục vì khổ đau. Những giận hờn vu vơ nổi lên vì chẳng được chăm sóc đúng mực. Những ghen tuông vô cớ phát sinh cũng chỉ bởi vì quá si tình. Tự nguyện dâng tặng tự do cho người yêu, sẽ có lúc ta cảm thấy ngột ngạt như mình bị giam lỏng. Những lời thề non hẹn biển đầu môi chót lưỡi cũng khiến ta thất vọng khi chẳng bao giờ được hiện thực hóa. Có gì đau đớn hơn khi ta bị phản bội và lừa tình, khi người mà ta hết mực thương yêu lại trở mặt tráo trở. Những lừa lọc, dối gian khiến thiên đường tình yêu không chỉ có hoa thơm trái ngọt, nhưng không thiếu những cạm bẫy đang rình chờ. Người ta đến với nhau chẳng phải vì tình yêu hy sinh và vị tha, nhưng lại chất chứa bao toan tính muốn chiếm đoạt, chiếm hữu và vị kỷ. Thế nhưng bất chấp tất cả những đớn đau ngờ vực, ta vẫn liều mình mạo hiểm dấn thân vì yêu. Nhân ngày lễ tình nhân, biết bao đôi lứa yêu nhau dập dìu dắt díu nhau tung tăng đi dạo phố. Ngày lễ này được tô thắm bởi những cánh hồng biểu tượng của tình yêu, phảng phất hương vị ngọt ngào của những thỏi sô-cô-la, thỏ thẻ những lời cầu chúc như mật ngọt rót vào tai. Tuy nhiên, những thỏi sô-cô-la không chỉ có vị ngọt mà còn có cả vị đắng ngắt. Hoa hồng không chỉ thơm hương và rực sắc, nhưng gai nhọn cũng có thể khiến ta bị thương. Những lời đường mật có khi lại hại chết những người quá ngây thơ mới bước vào tình yêu. Tất cả là những cung bậc và sắc màu mà tình yêu mang lại. Lạy Chúa, xin giúp cho vị ngọt của những giây phút thăng hoa vì yêu lấn nát vị đắng của khổ đau. Xin tưới gọi ân sủng Ngài để tình yêu đôi lứa của chúng con mãi khoe sắc và tỏa hương thơm ngào ngạt như hoa hồng, và xin tỉa sạch những gai nhọn để chúng con không làm tổn thương nhau. Xin cho đôi lứa trao nhau những lời chân thật từ đáy lòng, như chính Chúa là tình yêu và là sự thật. Xin cho họ đến với nhau bằng tất cả tình yêu chân thật, vị tha và hy sinh để đón nhận người mình yêu. Xin đổ tràn men tình ái của người để các đôi lứa đang yêu mãi đắm đuối bên nhau. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Trần Phúc Nhạc giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tuần lễ tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ nhóm công nghị Hồng Y trong hai ngày 12 và 13 tháng 2 để bàn về vấn đề cải tổ giáo triều Roma, vấn đề giáo hội hoàn vũ và tòa thánh có thể làm gì cho các tín hữu Kitô tại Trung Đông từ lâu ở trong tình trạng khó khăn, vân vân. Rồi thứ Bảy 14 tháng 2, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự công nghị phong 20 Hồng Y mới, trong đó có Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Hà Nội, thuộc vào số 15 Hồng Y cử tri được bổ nhiệm lần này. Trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Trần Phúc Nhạc đề cập đến lịch sử, ý nghĩa và vai trò của Hồng Y. Thưa Cha, ngày xưa Chúa Giê-xu đâu có thiết lập chức vị Hồng Y. Phải chăng chức vị này là do giáo hội bày đặt ra, chứ không hẳn là phù hợp với ý Chúa?
Có thể nói tước vị Hồng Y là do giáo hội thiết lập, chứ không phải do Chúa Giê-xu. Tước vị Hồng Y không phải là chức thánh, vì thế mà sáng ngày 14 tháng 2 tới đây, Đức Thánh Cha phong các Hồng Y mới trong một nghi thức đơn sơ, một buổi phụng vụ lời Chúa, trong đó các tiến chức Hồng Y tuyên xưng đức tin, tuyên thệ trung thành và vâng phục Đức Giáo Hoàng. Rồi Ngài đội chiếc mũ đỏ trên đầu và trao nhẫn cho mỗi vị, đồng thời trao cho mỗi tân hồng y một sắc phong chỉ định nhà thờ hiệu tòa của mỗi vị. Một thánh đường ở Roma này để xác nhận là từ nay các hồng y thuộc về giáo phận Roma. Chức vụ hồng y đã có trong giáo hội thời xa xưa và gắn liền với việc thành lập giáo triều Roma. Đức Giáo Hoàng trong tư cách là giám mục Roma bắt đầu chọn một số cộng tác viên. Ngài chọn một số tra sở và phó tế trong giáo phận Roma và cả các giám mục thuộc các giáo phận chung quanh Roma nữa. Vào thời Đức Giáo Hoàng Cleto, hồi thế kỷ thứ nhất, có 25 linh mục giúp ngài trong việc cai quản cộng đồng Kitô. Rồi có những phó tế phụ trách các cơ quan hoặc là các khu vực trong thành, chăm sóc người nghèo. Dữ kiện lịch sử đầu tiên về các hồng y được gọi bằng danh xưng Cardinale là dưới thời Đức Giáo Hoàng Alessandro thứ nhất, từ năm 105 đến 115. Thời đó, toàn thể hàng giáo sĩ Roma tham dự vào cuộc bầu Đức Giáo Hoàng là giám mục Roma. Rồi năm 1050, Đức Giáo Hoàng Niccolo thứ hai qua tông hiến In nomine Domini nhân danh Chúa, giành quyền bầu giáo hoàng cho các hồng y giám mục Roma, tức là các giám mục coi sóc các giáo phận phụ cận Roma, và vị đắc cử phải được phiếu của tất cả các cử tri. Năm 1179, Đức Giáo Hoàng Alessandro III với tông hiến Licet de Vitanda Discordia nên tránh những bất thuận, xác định là tất cả các hồng y đảng giám mục, hồng y đảng linh mục và hồng y đảng phó tế đều được quyền bầu giáo hoàng và phải đạt tới 2/3 số phiếu.
Như vậy, hồng y là những người cộng tác với Đức Giáo Hoàng trong việc cai quản giáo phận Roma và Cộng đoàn Công giáo Hoàn cầu, đồng thời có nhiệm vụ bầu giáo hoàng. Vậy hồng y được định nghĩa là gì, thưa cha?
Cho đến nay, các sử gia vẫn chưa hoàn toàn đồng ý với nhau về ý nghĩa nguyên thủy của từ cardinal, mà tiếng Việt dịch là hồng y, dựa trên sự kiện phẩm phục màu đỏ của các chức sắc này. Tuy nhiên, theo ý kiến được chấp nhận nhiều nhất thì từ cardinal xuất phát từ chữ cardo, có nghĩa là bản lề. Vì vậy, Đức Giáo Hoàng Eugenio IV đã nói, như cánh cửa nhà dựa và xoay trên bản lề, cũng vậy, tòa thánh là cánh cửa của toàn thể giáo hội, dựa trên và tìm được sự nâng đỡ nơi hồng y đoàn. Một số khác thì cho rằng, cardinal bắt nguồn từ chữ incardinare, để chỉ các linh mục đã được nhập tịch vào giáo phận Roma. Đây là các cha sở làm cố vấn cho Đức Giáo Hoàng, cũng là giám mục Roma. Như vừa nói, hồng y không phải là một chức thánh, nhưng là một tước hiệu danh dự. Vì thế, trong lịch sử giáo hội, có một số người thuộc hoàng gia hoặc là thân quyến của vị giáo hoàng cũng được mang tước hiệu hồng y. Ví dụ như Đức Innocente VII đã bổ nhiệm người cháu của ngài làm hồng y lúc mới có 14 tuổi. Hoặc theo lời thỉnh cầu của vua François thứ nhất của nước Pháp, Đức Clemente VII đã phong cho Ode de Châtillon tước hiệu hồng y lúc mới có 11 tuổi. Tuy nhiên, thói tục này không còn nữa kể từ năm 1876 trở đi. Trước năm 1917, tức là năm Đức Benedicto XV ban hành bộ giáo luật, để được phong hồng y không cần phải là người đã chịu chức linh mục.
Như vậy, hồng y ngày xưa rất khác với hồng y ngày nay vì bao nhiêu thay đổi qua dòng lịch sử. Thế thì đâu là những khác biệt quan trọng nhất ạ?
Đúng vậy, với thời gian, tước vị hồng y càng ngày càng trở nên quan trọng và hồng y đoàn thực sự được coi là thượng viện, tức là đoàn cố vấn của Đức Giáo Hoàng và có nhiệm vụ quan trọng là bầu vị giáo hoàng mới. Trước thời Thánh Gioan 23 Giáo Hoàng, theo quy luật do Đức Sixto V ấn định vào năm 1586, hồng y đoàn không được có quá 70 vị. Quy luật này được duy trì suốt gần 400 năm, cho đến khi Đức Gioan 23 bãi bỏ và nâng số hồng y lên 80 vị. Ngoài ra, trong tự sắc Cum Gravissima ban hành năm 1962, ngài còn quy định rằng các hồng y phải là người đã có chức giám mục, hoặc là nếu chưa có, thì phải chịu chức giám mục trước khi trở thành hồng y. Luật này ngày nay vẫn còn hiệu lực, nhưng có thể xin miễn chuẩn. Năm 1973, Đức Phaolô VI đã quy định rằng, các hồng y trên 80 tuổi thì không được quyền tham dự mật nghị bầu giáo hoàng nữa. Ngoài ra, Ngài cũng ấn định con số hồng y tối đa dưới 80 tuổi là 120 vị, và chỉ có các hồng y này mới có quyền bầu giáo hoàng. Các vị giáo hoàng kế nhiệm vẫn duy trì luật này, nhưng với Đức Giáo hoàng Francisco, có tin nói là có thể Ngài sẽ tăng số hồng y cử tri từ 120 lên 140 vị, nhưng mà cho đến nay chưa có quyết định chính thức.
Đức Giáo hoàng Francisco có thay đổi gì về cách tổ chức hồng y và nghĩa vụ của hồng y không, thưa cha?
Đức Thánh cha Đường Kim đã thay đổi cách thức chọn và bổ nhiệm hồng y. Ngài không theo thói quen nhất thiết chọn các vị tổng giám mục, các giáo phận lớn hoặc là các vị đứng đầu các cơ quan trung ương tòa thánh làm hồng y như đợt bổ nhiệm năm ngoái cũng như năm nay cho thấy. Tuy nhiên, Đức Thánh cha chưa thay đổi gì trong giáo luật liên quan đến các nghĩa vụ và cách thức tổ chức hồng y đoàn như được Bộ Giáo luật hiện hành quy định trong 11 điều từ khoản số 349 tới 359. Trong khoản 349, giáo luật xác định vai trò của hồng y đoàn như sau: các hồng y họp thành một tập đoàn riêng biệt với thẩm quyền bầu cử Đức Thánh cha chiếu theo quy luật riêng. Ngoài ra, các hồng y còn giúp Đức Thánh cha hoặc các tập đoàn mỗi khi các ngài được triệu tập để cùng xét những vấn đề hệ trọng hoặc là với tính cách cá nhân, tức là qua các nhiệm vụ khác nhau mà các ngài đang đảm nhiệm để giúp Đức Thánh cha trong việc quản trị thường nhật giáo hội hoàn vũ. Giáo luật hiện hành vẫn duy trì ba đảng hồng y, nghĩa là các hồng y giám mục, các hồng y linh mục, các hồng y phó tế, tương ứng với ba cấp hồng y xưa kia. Trong thực tế thì việc phân biệt này ngày nay chỉ có tính cách truyền thống và hình thức mà thôi, vì hầu hết các vị đều có chức giám mục. Có sáu hồng y thuộc đảng giám mục, mang tức hiệu các giáo phận phụ cận Roma. Phần lớn các hồng y khác thì được gọi là hồng y linh mục. Đây là các hồng y đang coi sóc các giáo phận rải rác trên thế giới. Sau cùng là các hồng y phó tế. Phần lớn là các vị hồng y tổng trưởng hoặc là chủ tịch các cơ quan trung ương tòa thánh. Thường thường thì sau 10 năm làm hồng y phó tế, các vị được chuyển lên hàng hồng y linh mục, và khi có chỗ trống trong hàng hồng y giám mục thì sẽ được Đức Thánh cha cử vào hàng hồng y này.
Thưa cha, phải có những điều kiện nào theo giáo luật hiện hành để được chọn làm hồng y ?
Giáo luật số 351/1 quy định rằng để được chọn làm hồng y thì ngoài các phẩm tính đạo đức khôn ngoan trội vượt còn phải ít là linh mục. Tuy nhiên, những ai chưa là giám mục thì cần chịu chức giám mục trước. Khoản 356 của giáo luật còn quy định rằng các hồng y có nghĩa vụ cộng tác đắc lực với Đức Thánh cha. Vì thế, các hồng y đảm trách bất kỳ chức vụ nào trong các cơ quan trung ương tòa thánh, nếu không phải là giám mục giáo phận thì buộc phải cư trú tại Roma. Các hồng y coi sóc một giáo phận nào như giám mục giáo phận thì phải về Roma mỗi khi được Đức Thánh cha triệu tập. Cũng nên nói thêm rằng, về mặt tài chính thì các hồng y ở các giáo hội địa phương do các giáo phận địa phương đài thọ, phương tiện sinh sống, các vị ở Roma đã hoặc là đang làm việc trong các cơ quan trung ương tòa thánh thì nhận được lương bổng và các trợ cấp khác để có thể sống xứng đáng.
Tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải và Mai An xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Kết luận về đời sống ẩn dật của Chúa Giêsu.
Giêsu của mẹ đã làm các phép lạ về ơn của người nơi các mục đồng. Thiên thần đến với người mục đồng mà cuộc gặp gỡ thoáng qua với mẹ đã chuẩn bị ông cho ân sủng, mang ông tới cho ân sủng để ân sủng cứu ông cho sự sống đời đời. Người thi hành phép lạ tại các nơi người đi qua, dù lưu đày hay trở về quê hương bé nhỏ Nazareth. Vì người ở đâu thì sự thánh thiện của người lan tỏa ra ở đó, giống như vết dầu trên vải và như không khí được thơm bởi các bông hoa. Ai lại gần người và đụng vào người chỉ cần họ không phải là ma quỷ là họ sẽ rời khỏi người với sự ước ao lo lắng trở nên thánh. Ở đâu có sự lo lắng này thì ở đó có một cái rễ của đời sống vĩnh cửu. Bởi vì kẻ muốn là người tốt sẽ trở nên tốt, và lòng tốt gia tăng tốc độ đi vào nước của Thiên Chúa. Bây giờ với những chi tiết soi sáng cho các giai đoạn khác nhau, các con đã có những hình ảnh về nhân tính thánh thiện của con mẹ, từ rạng đông tới hoàng hôn của đời Ngài. Các con có thể đặt tất cả thành một bức họa đầy đủ, nếu vị giám đốc của con thấy là ích lợi để làm như thế. Chúng ta đã có thể cho các con tất cả cùng một lúc, nhưng đấng quan phòng đã xét rằng rất hữu ích để tiến hành như chúng ta đã làm. Hỡi linh hồn yêu thương của mẹ, về sự ích lợi của con, mỗi điều trong những thứ đã được bày tỏ cho con, đã cho con phương dược chữa các vết thương mà con đã phải nhận. Chúng ta cũng đã cho con trước, để con không bị bất ngờ.
Trong lúc mưa đá, người ta nói rằng không gì có thể che chở cho chúng ta được. Nhưng không phải như vậy. Bão tố làm trồi lên cái nhân tính ngủ mê dưới làn nước thiêng liêng. Nó cũng làm trồi lên trên mặt những hạt giống của một giáo lý thiêng liêng đã rơi vào lòng các con. Và nó chỉ chờ giờ giông tố này để lại trồi lên và nói với các con, chúng tôi cũng đang ở đây, hãy nghĩ đến chúng tôi. Hơn nữa, hỡi linh hồn thân yêu của mẹ, về cái thứ tự nối tiếp của các thị kiến cũng có lý do của sự nhân hậu đồng thời với sự quan phòng. Trong thời gian nặng nề này, làm sao con có thể nhìn một thị kiến và nghe một số tường thuật? Con sẽ bị thương tích về nó tới nỗi con không thể làm tròn sứ mệnh của con là sướng ngôn viên. Chúng ta đã cho con những tiếp xúc này vào lúc đầu để tránh cho con khỏi bị vỡ tim, và chúng ta đã làm vậy vì lòng tốt. Chúng ta đã tránh cho con những thị kiến và những tiếp xúc không thích ứng với sự đau đớn của con hay có thể làm gia tăng nó. Maria, chúng ta không độc ác, chúng ta luôn luôn hành động cách nào để có thể khích lệ các con và không làm cho các con hoảng hốt hay làm gia tăng sự đau khổ của các con. Chỉ cần là các con phó thác cho chúng ta. Chỉ cần các con nói cùng với Giuse, nếu tôi còn Giêsu là tôi còn tất cả. Là cùng với mọi ơn trời chúng ta đến để làm cho tâm hồn các con nên vững chắc. Mẹ không hứa với các con các ơn phúc và sự an ủi thuộc về loài người. Mẹ hứa với các con những an ủi giống như Giuse đã được, những an ủi thiêng liêng. Mong mọi người biết điều đó.
Các quà tặng của các nhà đạo sĩ với các kẻ trục lợi bán đồ xiết cổ những người tị nạn nghèo, nó biến đi lẹ như chớp trong việc tạo một mái nhà, những vật dụng tối thiểu cần thiết cho đời sống và lương thực tối cần. Chúng ta chỉ có cái nguồn này trong khi chờ đợi kiếm việc làm. Cộng đồng các người Hy Bá luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng cộng đồng mà chúng ta tìm thấy ở bên Ai Cập chỉ toàn là dân tị nạn bị bách hại. Vậy họ cũng nghèo như chúng ta, là kẻ đến gia nhập thêm vào. Một phần của món tiền chúng ta muốn giữ lại cho Giêsu trưởng thành của chúng ta, mà chúng ta đã cố giữ cho khỏi tiêu vào phí tổn lập nghiệp ở bên Ai Cập, phải được tiên liệu để hồi hương, và nó chỉ hơi tạm để phục hồi tình trạng cho căn nhà và xưởng mộc ở Nazareth lúc chúng ta trở về. Thời gian thay đổi, nhưng lòng tham của con người luôn luôn giống nhau, và họ lợi dụng lúc khốn cùng của người khác để khai khẩn một cách bất xứng. Không, việc có Giêsu không tạo ra cho chúng ta những của cải vật chất. Rất nhiều người trong các con đòi hỏi những của cải này khi họ vừa hơi kết hợp với Giêsu. Họ quên rằng người đã nói, hãy tìm những của cải thiêng liêng, mọi thứ khác sẽ đến do sự gia thêm. Thiên Chúa cũng cung cấp lương thực cho con người, cũng như cho con chim, vì người biết các con cần lương thực, vì linh hồn các con cần sự nâng đỡ của thân xác là cái chất chứa nó. Nhưng trước hết, hãy xin người các ân sủng của người. Trước hết, hãy xin người các nhu cầu cho linh hồn các con. Những thứ khác sẽ được ban thêm cho các con.
Nói theo kiểu loài người thì Giuse khi kết hợp với Giêsu đã nhận được những rắc rối, mệt nhọc, bách hại, đói khát. Không có gì khác. nhưng vì ông liên kết với một mình Giê-xu thôi, nên tất cả đã biến thành bình an thiêng liêng, niềm vui thiêng liêng. Mẹ muốn dẫn các con tới điểm mà phu quân của mẹ đã ở khi ông nói, cho dù chúng ta không còn gì, chúng ta vẫn có tất cả, vì chúng ta có Giê-xu. Mẹ biết con tim bị vỡ ra, mẹ biết linh hồn bị dìm vào tăm tối, mẹ biết cuộc đời hao mòn. Nhưng, Maria, con có thuộc về Giê-xu không? Con có muốn thuộc về người không? Tới điểm muốn chết như người chết không? Con nhỏ rất yêu dấu của mẹ. Hãy khóc, nhưng hãy luôn luôn can đảm và kiên trì. Sự tử đạo không ở trong hình thức của sự hành hạ, nhưng ở trong sự chung thủy mà vị tử đạo chịu. Sự tử đạo có thể đến do một khí giới, nhưng cũng có thể do sự đau đớn tinh thần nếu mục đích người ta nhắm tới chỉ là một. Con chịu đựng vì tình yêu con mẹ, đấng ban cho con sự bền dai. Điều con làm cho các anh em con là con làm cho tình yêu Đức Kitô, đấng muốn phần rỗi cho họ. Đó là sự tử đạo của con. Hãy trung thành với nó, hãy bằng lòng để không tự ý làm tất cả. Chỉ cần vì sự kìm kẹp quá mạnh làm con không còn tìm được sức mạnh để xử sự và trấn áp tính tự nhiên của con và ngừng nước mắt. Chỉ cần con để cho sự đau đớn hành hạ con mà không phản nguyện. Chỉ cần con nói với Giê-xu, xin giúp con. Điều con không thể làm được thì người sẽ làm trong con. Hãy ở lại trong người, đừng tìm cách ra khỏi đó. Cho dù sự đau khổ lớn lao tới nỗi nó ngăn cản con không còn biết mình ở đâu, thì con vẫn luôn luôn ở trong Giê-xu. Mẹ chúc lành cho con. Hãy nói cùng mẹ, vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chớ gì đó luôn luôn là tiếng kêu của con, cho tới lúc con sẽ nói như vậy ở trên trời. Nguyện ơn của Chúa luôn luôn ở với con.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài Cầu cho cha mẹ chính của nhạc sĩ Francisco do Văn Khánh và Thanh Sử trình bày.
Bàn tay tin hát lời ca tiếng ta tin chơi giúp cho mẹ cha đang mãi ước nguyện và vơi đi ưu phiền trăm năm mãi được bình yên
rồi lớn lên con vào đời gặp biết bao nhiêu người thương
dù có ai hy sinh cho con
dù được ai cho mâm cơm ngon
đi gần về xa thấy đâu một mái nhà
như nhà mẹ cha
chắp bàn tay xin hát lời ca thiên ta xin trời giúp cho mẹ cha đang mãi ước nguyện và vơi đi ưu phiền trăm năm mãi được bình yên
vào đời.
rồi lớn lên con Tây non cao,
vượt biển khơi bay lên trăng sao.
Khi về nhà xưa với cha và với mẹ
vẫn là trẻ thơ bé như ngày nào.
Xin chặt bàn tay, xin hát lời ca thiết tha, xin chơi giúp cho mẹ cha. Sáng mai ước nguyện và vơi đi ưu phiền, trăm năm mãi được bình yên. Xin chặt bàn tay, xin hát lời ca thiết tha, xin chơi giúp cho mẹ cha. Sáng mai ước nguyện và vơi đi ưu phiền, trăm năm mãi được bình yên.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican. Trong buổi tiếp kiến các giám mục Phi Châu sáng hôm qua, Đức Thánh Cha kêu gọi các vị chủ chan gia tăng tình hiệp thông, đồng thời giúp giới trẻ chống lại mọi hình thức thực dân mới. Vatican, Đức Thánh Cha cổ võ việc huấn luyện giáo dân để họ có thể dấn thân làm tông đồ trong môi trường thành thị. Ottawa, Hội đồng Giám mục Canada tái khẳng định giáo huấn của Giáo hội Công giáo sau khi Tòa án tối cao nước này bãi bỏ luật cấm trợ giúp tự tử.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.